Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu tiên của buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 9 tháng 9, chúng tôi xin tường thuật với quý vị một số hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày thứ Hai và thứ Ba của chuyến viếng thăm Colombia. Tiếp đó sẽ có bài suy niệm lời Chúa và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết tường thuật một số hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày thứ Hai và thứ Ba của chuyến viếng thăm Colombia.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay, mùng 9 tháng 9, là ngày thứ tư và cũng là ngày áp chót trong chuyến viếng thăm mục vụ dài 5 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Colombia. Ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ từ thủ đô Bogota bay đến thành phố Medellin, cách đó 215 cây số, là chặng thứ ba trong chuyến viếng thăm. Tại sân bay Enrique Olaya Herrera của thành phố Medellin, vào lúc quá 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ 300 trẻ em ở trung tâm Thánh Giuse, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh với gia đình họ trước khi đáp máy bay trở về Bogota. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha từ trưa thứ Năm, mùng 7 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Bogota với cuộc gặp gỡ 130 vị thuộc Hội đồng Giám mục Colombia tại Tòa Giám mục Sở Tại, rồi thăm trụ sở Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, và sau cùng là thánh lễ vào lúc gần 4 giờ rưỡi chiều với sự tham dự của 1.300.000 tín hữu tại công viên Simón Bolívar. Thánh lễ này là biến cố đông đảo nhất trong ngày hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha tại thủ đô Colombia. Theo báo chí địa phương, có tới 1.300.000 người đến dự lễ, họ đứng đầy công viên và tràn ra các đường bên ngoài, tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có các nhóm trẻ em khuyết tật và những em gặp khó khăn. Đặc biệt, Tổng thống Manuel Santos và phu nhân cùng với nhiều quan chức chính quyền cũng có mặt tại buổi lễ. Đồng tới với Đức Thánh Cha có khoảng 200 giám mục Colombia và quốc tế cùng với hàng ngàn linh mục.
Có chủ đề là những người xây dựng hòa bình, thăng tiến sự sống. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào bài tin mừng theo Thánh Luca đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11, thuật lại sự tích Thánh Phêrô và các bạn ngư phủ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, nhưng nghe lời Chúa Giêsu, ông đã thả lưới và bắt được mẻ cá lạ lùng. Cá nhiều đến độ các ông phải gọi những người chài từ các thuyền khác đến giúp. Sau biến cố này, Phêrô đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Từ những chi tiết trong bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã áp dụng vào hoàn cảnh của Colombia và Đức Thánh Cha nói rằng:
Pero también aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida.
Ở đây cũng như những nơi khác trên thế giới, có những bóng đen dày đặc đe dọa và phá hủy sự sống. Bóng đen bất công và chênh lệch xã hội, bóng đen thối nát vì những tư lợi bản thân hoặc phe phái, tiêu thụ một cách ích kỷ và vô độ những gì vốn được dành để mưu sinh cho tất cả mọi người. Những bóng đen do sự thiếu tôn trọng sự sống con người, đốn ngã hàng ngày cuộc sống của bao nhiêu người vô tội, và máu của họ kêu thấu tới trời. Những bóng đen do sự khao khát báo thù và oán hận, làm vấy máu những bàn tay của những kẻ tự mình thi hành công lý. Những bóng đen của những kẻ không còn nhạy cảm trước đau khổ của bao nhiêu nạn nhân. Tất cả những bóng đen đó, Chúa Giê-xu đã phá tan và hủy diệt chúng với mệnh lệnh Ngài truyền cho Phê-rô: hãy ra khơi. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta không thể đi vào những cuộc tranh luận vô tận, kiểm điểm những toan tính đã thất bại và liệt kê những cố gắng chẳng dẫn tới đâu. Như Phê-rô, chúng ta biết thế nào là kinh nghiệm làm việc mà không có kết quả. Cả đất nước này cũng biết thực tại ấy, khi mà trong thời kỳ 6 năm ban đầu đã có 16 vị tổng thống, và đất nước này đã trả giá đắt đỏ vì sự chia rẽ của mình. Cả giáo hội ở Colombia cũng trải qua kinh nghiệm về bao nhiêu dấn thân mục vụ vô ích và không kết quả. Nhưng như Phê-rô, chúng ta cũng có khả năng tín thác nơi Thầy. Lời của Ngài khơi dậy thành công phong phú, thậm chí cả những nơi mà nghịch cảnh bóng đen của con người làm cho bao nhiêu cố gắng vất vả không có kết quả. Phê-rô là người nhất quyết đón nhận lời mời của Chúa Giê-xu, bỏ mọi sự mà theo Chúa, để biến thành một ngư phủ mới với sứ mạng dẫn dắt anh em mình về nước Thiên Chúa, nơi mà sự sống được sung mãn và hạnh phúc. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi dân chúng tại Bogota và Colombia noi gương Thánh Phê-rô ra khơi thả lưới. Đức Thánh Cha nói, tại Bogota và Colombia này đang có một cộng đoàn vô biên đang tiến hành, họ được mời gọi trở thành một mạng lưới vững chắc, gồm tóm tất cả trong tình hiệp nhất, làm việc để bảo vệ và chăm sóc sự sống con người, đặc biệt là sự sống mong manh và dễ bị tổn thương nhất, sự sống trong lòng mẹ, trong thời thơ ấu, trong tuổi già, trong tình cảnh khuyết tật và trong những tình trạng ở ngoài lề xã hội. Cộng đoàn đông đảo dân chúng ở Bogota và Colombia cũng có thể trở thành những cộng đoàn đích thực, sinh động, công chính và huynh đệ nếu họ lắng nghe và đón nhận lời Chúa.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, như những ngư phủ, chúng ta cần phải gọi nhau, gửi những tín hiệu cho nhau, nhìn nhận nhau như anh em, như những người đồng hành, như những người cùng phục vụ một công trình chung là Tổ quốc. Đồng thời Bogota và Colombia là bờ hồ, là biển khơi, là những thành thị Chúa Giê-xu đã và đang đi qua để cống hiến sự hiện diện và lời phong phú của Ngài, để dẫn chúng ta ra khỏi bóng đen và đưa chúng ta đến ánh sáng và sự sống. Tất cả hãy gọi nhau để không một ai còn bị bỏ mặc cho bão tố, đưa tất cả các gia đình lên thuyền như cung thánh của sự sống. Dành chỗ cho công ích, vượt lên trên những lợi lộc nhỏ nhen hoặc phe phái, bênh vực những người yếu thế nhất bằng cách thăng tiến các quyền lợi của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, như Ngài đã làm với Simon, Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta hãy ra khơi. Ngài thúc đẩy chúng ta chia sẻ rủi ro, từ bỏ những ích kỷ của mình và đi theo Chúa, từ bỏ những sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Chúng làm cho chúng ta bị tê liệt và trì hoãn mệnh lệnh cấp thiết là trở thành những người xây dựng hòa bình, thăng tiến sự sống. Trong lời cảm ơn Đức Thánh Cha cuối thánh lễ, Đức Hồng y Ruben Salazar, Tổng giám mục Bogota, cũng nói đến những cuộc tấn công chết chóc từ lâu vây bủa Colombia. Như thói quen, Đức Thánh Cha đã tặng cho nhà thờ chánh tòa Tổng giáo phận Bogota một chén lễ quý giá. Và khi Ngài từ công viên Simón Bolívar về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 6 cây số, dọc đường cũng có rất đông các tín hữu đứng hai bên đường để chào đón Ngài. Trong khi đó, thành phố cho bắn pháo bông để chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trước tòa sứ thần, Ngài đã chào thăm một nhóm các trẻ em, người già và cả những người khuyết tật.
Trước đó, Vào ban trưa, sau khi gặp gỡ 22.000 bạn trẻ Colombia ở quảng trường trước nhà thờ chính tòa và dinh Hồng Y, Đức Thánh Cha vào dinh này để gặp gỡ 130 giám mục, chủ chăn của 78 giáo phận tại Colombia vào lúc quá 11 giờ trưa. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Ruben nói rằng, đất nước chúng con đang chiến đấu để bỏ lại đằng sau một lịch sử bạo lực gieo chết chóc trong mấy thập niên qua. Nhưng tiến trình xây dựng hòa bình cũng đã trở thành một nguồn sinh ra những lập trường chính trị cực đoan, hàng ngày gieo rắc chia rẽ, xung đột và gây hoang mang lạc hướng cho nhiều người. Chúng con là một quốc gia mang đậm những chênh lệch và bất công, đòi phải có những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực xã hội. Nhưng dường như nhân dân đất nước chúng con không muốn trả giá cần thiết để đạt tới những điều đó. Tiếp lời Đức Hồng Y, cả Đức Cha Oscar Urbina Ortega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Villa Vicenzo, nhân danh các giám mục chào mừng Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ dài 9 trang, Đức Thánh Cha lần lượt đề cập đến nhiều khía cạnh của Colombia. Ngài trích dẫn lời một tác giả nổi danh của nước này, ông Gabriel García Márquez, nói rằng, bắt đầu một cuộc chiến tranh thì dễ dàng hơn là chấm dứt nó. Và để được như vậy, Colombia cũng cần những giám mục là những mục tử, chứ không phải là chính trị gia. Đức Thánh Cha cảnh giác các giám mục và linh mục đừng can dự vào những cuộc tranh luận nảy lửa giữa các đảng phái về chính trị. Cần phải chống lại cám dỗ ấy. Đất nước này đang cần những mục tử, cần các thừa tác viên biết tường tận những vết thương và cần kinh nghiệm chữa lành và tha thứ. Colombia đang cần anh em để cho thấy khuôn mặt đích thực của đất nước, đầy hy vọng mặc dù có những bất toàn. Colombia đang cần sự giúp đỡ của giáo hội để có thể dấn thân vào sự tha thứ cho nhau, mặc dù các vết thương chưa bình phục. Vì thế, cần đi vào một con đường khác, dù rằng sức mạnh của thói quen tạo nên những sai lầm. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội không cần những ân huệ đặc biệt từ phía các chính trị gia, giáo hội chỉ cần tự do để lên tiếng và phục vụ. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, giáo hội cũng cần có sự hiệp nhất, đoàn kết nội bộ. Vì thế, anh em hãy tiếp tục tìm kiếm sự hiệp thông với nhau, đừng bao giờ mệt mỏi trong việc kiến tạo tình hiệp thông huynh đệ ấy, qua cuộc đối thoại chân thành và huynh đệ, tránh những kế hoạch kín đáo như tránh tai ương. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài không có công thức và không để lại một danh sách các bài tập cần làm, nhưng Ngài xin các giám mục Colombia hai điều. Một là quan tâm nhiều hơn tới những người gốc Phi Châu trong số các tín hữu của anh em. Hai là chứng tỏ nhiều hơn mối quan tâm của giáo hội đối với vùng Amazonia ở miền nam Colombia. Vùng này giữ một vai trò thiết yếu trong đặc tính khác biệt nhau về sinh vật và cây cối của Colombia. Hãy bảo vệ vùng này như một trắc nghiệm chứng tỏ xã hội chúng ta có khả năng bảo tồn những gì mình đã lãnh nhận hay không, đứng trước một xã hội quá nhiều khi trở thành nạn nhân của chủ nghĩa duy vật và duy thực tiễn. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã lần lượt bắt tay chào tất cả 130 giám mục hiện diện, rồi lên xe mui trần, trở về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó hơn 6 cây số, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
Ban chiều cùng ngày, thứ Năm mùng 7 tháng 9, vào lúc 3 giờ, tại tòa sứ thần tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CHELAM, gồm 62 giám mục thành viên của tổ chức này, trong đó có 5 vị thuộc đoàn chủ tịch, 35 giám mục chủ tịch các ủy ban và 22 vị tổng thư ký của 22 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Ruben Salazar, Đức Thánh Cha nói,
agradezco el esfuerzo que hacen para transformar esta conferencia episcopal continental en una casa al servicio de la comunión y de la misión de la Iglesia en América Latina, en un centro propulsor de la conciencia discipular y misionera.
Tôi cảm ơn vì nỗ lực biến Hội đồng Giám mục Đại lục này thành một ngôi nhà phục vụ sự hiệp thông và sứ mệnh của giáo hội tại châu Mỹ Latin, một trung tâm đẩy mạnh ý thức là môn đệ thừa sai và một điểm tham chiếu sinh động cho sự hiểu biết và đào sâu tính công giáo của Mỹ Châu Latin. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập tới tính cách cụ thể của việc rao truyền tin mừng và khẳng định rằng, đi ra, khởi hành với Chúa Giê-xu là điều kiện của thực tại cụ thể này. Phúc âm nói tới Chúa Giêsu từ Thiên Chúa Cha đi ra cùng các môn đệ rong ruổi trên các cánh đồng và làng mạc vùng Galilea. Đây không phải là một lộ trình vô ích của Chúa. Trong khi Ngài đi, Chúa gặp gỡ, trong khi gặp gỡ, Ngài đến gần, trong khi đến gần, Ngài nói, trong khi nói, Ngài đụng vào với quyền năng của Chúa, khi Ngài đụng vào, Ngài chữa lành và cứu thoát. Dẫn về với Thiên Chúa Cha, những người Ngài gặp gỡ là mục đích việc đi ra thường hằng của Ngài. Giáo hội cần phải chiếm lại được các động từ mà ngôi lời của Thiên Chúa chia trong sứ mệnh của Ngài. Đi ra để gặp gỡ, chứ không đi qua. Cúi xuống không lơ là, động chạm không sợ hãi, cần phải hướng tới con người trong hoàn cảnh cụ thể của nó. Chúng ta không thể cất đi cái nhìn khỏi họ. Sứ mệnh được thực hiện trong kiểu thân thể sát nhau. Trong hiện tình châu Mỹ Latin, giáo hội phải là bí tích của sự hiệp nhất. Giáo hội tôn trọng gương mặt đa diện của đại lục này là sự phong phú. Giáo hội cần tiếp tục phục vụ thiện ích đích thật của con người Mỹ châu Latin. Phải không mệt mỏi làm việc để xây các cây cầu, đạp đổ các bức tường phân cách, hội nhập sự khác biệt, thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, giáo dục tha thứ và hòa giải, ý thức công bằng, khước từ bạo lực và can đảm xây dựng hòa bình. Gương mặt đích thật của châu Mỹ Latin là gương mặt lai giống, gương mặt Mỹ Latin. Tôn giáo bình dân là phần đặc thái nhân chủng và là ơn Thiên Chúa muốn cho dân chúng biết Ngài. Các trang lịch sử sáng ngời nhất của giáo hội chúng ta đã được viết ra khi chúng ta biết nuôi dưỡng sự phong phú này. Nói với con tim đang ẩn giấu những nhịp đập như ngọn lửa vẫn đang cháy dưới lớp tro. Ý thức về Thiên Chúa và sự siêu việt của Ngài, tính cách thánh thiên của sự sống, việc tôn trọng thụ tạo, các mối dây liên đới, niềm vui sống, khả năng hạnh phúc vô điều kiện.
Đức Thánh Cha nói tiếp. Giáo hội tại Mỹ Châu Latin cũng có khả năng là bí tích của niềm hy vọng, không than van. Dân tộc của chúng ta đã học biết rằng không có thất vọng nào có thể bẻ gãy nó. Giáo hội cần cánh thức và cụ thể hóa niềm hy vọng ấy. Niềm hy vọng tại Mỹ Latin có gương mặt trẻ trung. Anh em đừng để mình bị lôi kéo bởi các hình hí họa, coi giới trẻ chỉ là nạn nhân của ma túy và bạo lực. Họ không sẵn sàng lặp lại quá khứ đâu. Hãy rộng mở các khoảng không cho họ trong các giáo đoàn được giao phó cho anh em. Hãy đầu tư thời giờ và tài nguyên cho việc đào tạo họ và xin họ tận dụng các tiềm năng của họ để thành người. Niềm hy vọng của Mỹ Châu Latin cũng có gương mặt của nữ giới. Nữ giới có một vai trò quan trọng trong đại lục này. Chính từ môi miệng của họ mà chúng ta đã học đức tin. Chính từ dòng sữa của họ mà linh hồn chúng ta có các nét lai giống. Tôi nghĩ tới các bà mẹ thổ dân, các bà mẹ của các thành thị phải làm việc vất vả. Tôi nghĩ tới các bà nội, bà ngoại giáo lý viên. Tôi nghĩ tới các nữ tu và các phụ nữ, âm thầm tạo dựng thiện ích. Không có nữ giới, giáo hội của lục địa này sẽ mất đi sức mạnh liên tục tái sinh. Chính các phụ nữ với lòng kiên nhẫn tỉ mỉ thắp sáng lên và tái thắp sáng lên ngọn lửa đức tin. Thật là một bổn phận nghiêm chỉnh để hiểu biết, tôn trọng, đánh giá cao, thăng tiến sức mạnh giáo hội và xã hội của những gì nữ giới thực hiện trong xã hội và trong giáo hội. Sau cùng, niềm hy vọng của châu Mỹ Latin đi ngang qua con tim, trí khôn và các cánh tay xây dựng của các anh chị em giáo dân. Cần phải vượt thắng tâm thức duy giáo sĩ. Tuy đã có vài bước tiến, nhưng các thách đố lớn của châu Mỹ Latin vẫn còn ở trên bàn và tiếp tục chờ đợi việc thực thi thanh thản, có trách nhiệm, chuyên môn, nhìn xa trông rộng, khúc chiết rõ ràng và ý thức đối với giáo dân Kitô, ý thức góp phần vào các tiến trình phát triển nhân bản đích thực, củng cố nền dân chủ chính trị và xã hội, vượt thắng cấu trúc nghèo đói triền miên, xây dựng sự thịnh vượng dựa trên các cải tổ lâu dài có khả năng bảo vệ thiện ích xã hội, thắng vượt các bất bình đẳng và cứu vãn sự ổn định, đề ra các mô thức phát triển kinh tế có thể thực hiện được, tôn trọng thiên nhiên và tương lai đích thật của con người. Ý thức về niềm hy vọng này phải luôn luôn biết nhìn thực tại với đôi mắt của dân nghèo và bắt đầu từ tình trạng sống của người nghèo. Nếu chúng ta muốn phục vụ Mỹ Châu Latin như tổ chức Che Lam, thì cần phải làm nó với sự đam mê. Ngày nay cần có đam mê hơn bao giờ hết.
6 hôm qua, mùng 8 tháng 9, Đức Thánh Cha đã giả từ Tòa Sứ Thần đến sân bay quân sự Catam ở thủ đô Bogota. Tại đây, Ngài chào thăm 400 cựu chiến binh và 25 cựu cảnh sát viên trước khi đáp máy bay đi Villa Vicencio, chặng thứ hai trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Colombia. Thành phố này có hơn 450.000 dân cư, cách thủ đô 90 cây số về hướng đông nam, và cũng là trụ sở của Tổng giáo phận Villa Vicencio. Với gần 680.000 tín hữu Công giáo, do Đức Tổng giám mục Oscar Urbano Ortega coi sóc, Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Colombia. Đến phi trường quân sự của thành phố Villa Vicencio, sau 40 phút bay, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến vào khu vực hành lễ của căn cứ không quân, có thể chứa được 1 triệu người. Các tín hữu cũng dành cho Ngài một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt. Lúc 9 giờ rưỡi sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha bắt đầu thánh lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, đặc biệt là nghi thức tôn phong chân phước cho hai vị tử đạo là Đức Cha Jesús Emilia Jaramillo Monsalve bị sát hại cách đây 28 năm và Cha Pedro Maria Ramirez Ramos bị sát hại cách đây 69 năm. Trong số đông đảo các tín hữu hiện diện, cũng có nhiều tín hữu đến từ các vùng rộng lớn, Llanos và các làng của các thổ dân, cũng như các nạn nhân bị bạo lực. Đầu thánh lễ đã diễn ra nghi thức phong chân phước, tiểu sử tóm tắt của hai vị chân phước được xướng lên. Trước tiên là Đức Giám mục Jaramillo Monsalve, Ngài sinh ngày 16 tháng 2 năm 1916 tại Santo Domingo, Colombia, gia nhập Hội Truyền giáo Hải ngoại Yaruman và thụ phong linh mục ngày 1 tháng 9 năm 1940, lúc mới được 24 tuổi. Cha lần lượt đảm nhận các chức vụ: giáo sư, linh hướng chủng viện, giáo tập, giám đốc chủng viện, phụ tá bề trên tổng quyền, cha sở nhà thờ chánh tòa Buenaventura, bề trên tổng quyền, đặc ủy toàn quốc Colombia về tông đồ giáo dân. Ngày 11 tháng 11 năm 1970, khi 54 tuổi, cha được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm làm đại diện tông tòa ở Arauca, và sau này Ngài trở thành giám mục chính tòa tiên khởi tại đây khi hạt đại diện này được nâng lên hàng giáo phận. Đức Cha Jaramillo Monsalve nổi bật về các hoạt động bênh vực các quyền của dân nghèo không có tiếng nói. Ngài xác tín rằng mọi người đều có quyền có tiếng nói. Đức Cha cũng là một mục tử quan tâm săn sóc các nhu cầu tinh thần của đoàn chiên và dấn thân chống lại những bất công xã hội. Đức Cha Jaramillo bị phiến quân tả phái Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN, bắt cóc, tra tấn và sát hại ngày 3 tháng 10 năm 1989 cùng với linh mục José Munoz Pareja. Lúc đó Đức Cha được 73 tuổi. Lực lượng du kích ELN do linh mục Manuel Perez người Tây Ban Nha thành lập và theo chủ thuyết Marxist. Có một số linh mục cũng gia nhập tổ chức này.
Vị tử đạo thứ hai được Đức Thánh Cha phong chân phước tại Colombia là Cha Pedro Maria Ramirez Ramos, bị giết vì sự oán ghét đức tin tại Armero, tỉnh Tolima. Cha sinh tại thành phố Huila, Colombia ngày 23 tháng 10 năm 1899 và gia nhập chủng viện Garçon năm lên 16 tuổi, nhưng rời chủng viện này năm 21 tuổi và được đón nhận vào chủng viện Ibague 8 năm sau đó, rồi thụ phong linh mục năm 1931. Cha lần lượt làm cha sở tại Chaparral, rồi Cundé và Fresno. Năm 1948, cha chuyển về làm cha sở ở Armero, Tolima. Ngày 9 tháng 4 năm 1948, cha Pedro đến nhà thương địa phương để viếng thăm một bệnh nhân, thì có những tin tức từ thủ đô Bogota truyền tới về vụ ứng viên tổng thống của đảng cấp tiến, ông Pedro Eliezer Gaitan bị giết. Một làn sóng bạo lực kinh khủng bùng nổ trên toàn Colombia, và chính cha Pedro cũng phải trả giá. Những người ủng hộ ông Gaitan và những người theo phe tổng thống Mariano Ospina Perez chống đối và xung đột nhau. Tại Armero, Tolima, các nhóm gây rối tìm cách tấn công cha Pedro vì họ cho rằng cha thuộc những nhóm bảo thủ, nhưng cha chạy được vào nhà thờ của các nữ tu dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi thánh thể. Một vài gia đình muốn giúp cha chạy trốn ban đêm ra khỏi làng, nhưng cha quyết liệt từ chối. Chiều ngày 10 tháng 4 năm 1948, một nhóm đông những người cấp tiến xúc phạm thánh đường và tu viện của các nữ tu. Đám đông bắt đầu la ó, đòi phải giao nộp cho họ các võ khí giấu kín. Các nữ tu chạy trốn hết, và khi họ kiểm soát không thấy võ khí nào, họ bắt giữ cha Petro và điều ra quảng trường trung ương. Đám đông hành hung và một kẻ lấy dao rượu chém cha chết. Lúc đó cha được 68 tuổi. Thi hài cha Petro bị để lại quảng trường vài tiếng đồng hồ và chỉ đến nửa đêm, xác cha mới bị kéo tới cổng nghĩa trang, rồi sau đó được chôn trong một huyệt mộ, không có áo trùng thăm, và ngoài ra họ cấm không được cử hành nghi lễ tôn giáo nào. Khi một số quan chức chính quyền từ thủ đô Bogota đến, lúc đó đã là ngày 21 tháng 4 năm 1948, người ta mới cho phép giảo nghiệm thi hài và an táng cha theo nghi thức công giáo. Gần một tháng sau, thân nhân mới có thể đưa quan tài cha về nghĩa trang La Plata, quê hương của cha, và từ đó mộ của cha Petro trở thành nơi hành hương. Ít lâu trước đó, cha đã viết chúc thư tinh thần, trong đó cha bày tỏ ước muốn đổ máu mình cho dân thành Admero. Cha Petro bị nhóm ủng hộ đảng cấp tiến coi là một người bảo thủ cuồng tín và nguy hiểm. Thậm chí là 37 năm sau, cha còn bị cáo buộc là đã gây ra vụ lở tuyết thê thảm ngày 13 tháng 11 năm 1985, làm cho 20.000 người chết vì đã nguyền rủa đất nước trước khi chết.
Đức Thánh Cha đã đọc công thức cho phép tôn kính hai vị tôi tớ Chúa, Đức Cha Caramillo Monsalve và Cha Pedro Maria Ramirez Ramos như chân phước, theo các quy luật của giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ sinh nhật Đức Mẹ. Mẹ Maria là ánh quang đầu tiên loan báo đêm chấm dứt, nhất là ngày đang đến gần. Việc mẹ sinh ra làm cho chúng ta trực giác sáng kiến yêu thương, dịu dàng, thương xót của tình yêu, qua đó Thiên Chúa cúi mình trên chúng ta và mời gọi chúng ta đi vào một giao ước tuyệt vời với Chúa mà không điều gì và không ai có thể phá vỡ. Đề cập đến bài tin mừng, với Thánh Giuse toan tính âm thầm bỏ vị hôn thê Maria của mình khi khám phá mẹ có thai, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tâm hồn cao thượng của Thánh Giuse đã khiến cho thánh nhân áp dụng điều người đã học được trong lời luật là phải tùng phục đức bác ái. Và ngày hôm nay trên thế giới này, trong đó bạo lực tâm lý, lời nói và thể lý đối với phụ nữ thật là điều hiển nhiên. Thánh Giuse xuất hiện như hình ảnh của người nam biết tôn trọng và tế nhị, tuy không có đủ mọi thông tin nhưng vẫn quyết định bảo vệ thanh danh, phẩm giá và mạng sống của mẹ Maria. Trong sự nghi ngờ của Thánh Giuse không biết hành động cách nào cho tốt đẹp hơn, Chúa đã giúp thánh nhân chọn lựa phán đoán của Chúa bằng cách soi sáng cho thánh nhân. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha áp dụng vào hoàn cảnh của Colombia, một quốc gia đang cần sự hòa giải hơn bao giờ hết, một dân tộc đầy những chuyện yêu thương và ánh sáng, nhưng cũng có những đụng độ, xúc phạm và cả chết chóc. Nhưng ánh sáng của tin mừng có thể làm đầy những lịch sử tội lỗi, bạo lực và xung đột của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, hòa giải không phải là một lời trừu tượng, nếu không thì nó không mang lại thành quả nào và chỉ gây ra sự xa cách. Hòa giải là mở ra một cánh cửa cho tất cả và từng người đã sống thảm trạng xung đột. Bao nhiêu nạn nhân đã thắng được cám dỗ muốn báo thù bằng cách trở thành những người nắm giữ vai chính, đáng tin cậy hơn trong tiến trình xây dựng hòa bình. Cần có những người can đảm đi bước đầu trong chiều hướng ấy, không đợi người khác làm trước. Chỉ cần một người tốt để có hy vọng. Một người trong chúng ta có thể là người ấy. Điều này không có nghĩa là không nhìn nhận hoặc che đậy những khác biệt và xung đột. Đó không phải là hợp thức hóa những bất công cá nhân hoặc cơ cấu. Việc nại đến hòa giải không thể dùng để thích ứng với những hoàn cảnh bất công. Đúng hơn, như Thánh Giáo hoàng John Paul thứ hai đã dạy, đó là một cuộc gặp gỡ giữa những người anh em sẵn sàng vượt thắng cám dỗ ích kỷ và từ bỏ những toan tính tự thi hành công lý. Đó là thành quả của những tâm tình mạnh mẽ, cao thượng và quảng đại, dẫn tới việc thiết lập một sự sống chung dựa trên sự tôn trọng mỗi người và những giá trị riêng của mỗi xã hội dân sự. Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của hai vị chân phước mới, Đức Cha Caramillo Monsalva và Cha Pedro Maria Ramirez Ramos tử đạo là dấu chỉ một dân tộc muốn ra khỏi vũng lầy bạo lực và oán hận. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người trong chúng ta có nghĩa vụ nói, đồng ý với sự hòa giải. mỗi người trong chúng ta có nghĩa vụ nói xin vâng như mẹ Maria và cùng mẹ chúc tụng những kỳ công của Chúa, vì như Chúa đã hứa với các tổ tiên chúng ta, Chúa giúp tất cả và mỗi dân tộc, Chúa giúp Colombia ngày nay đang muốn hòa giải và mãi mãi giúp dòng dõi của Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của con trót phạm tội, thì con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe con, thì con đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật các con, dưới đất các con cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất các con tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
Vua Charles VIII của Pháp sống vào hạ bán thế kỷ 15. Một hôm nhà vua trầm ngâm tự hỏi tại sao các vua chúa, nhất là con cái của họ, ít khi là những người đơn sơ, khiêm tốn và ít được các thần dân quý mến. Nhà vua hỏi các quần thần, nhưng họ chỉ cười trừ mà không thưa điều gì. Sau khi suy nghĩ tiếp, nhà vua tự mình đi tới câu trả lời này. Tại vì các vua chúa và con cái của họ được mọi người nịnh bợ, và tất cả đều tâng bốc họ, nhiều khi một cách giả hình để lấy lòng, và không một ai dám lên tiếng sửa chữa khi vua chúa hoặc các công chúa hoàng tử sai lỗi. Giai thoại trên đây cho thấy, sở dĩ quần thần và thần dân không dám nói thẳng cho các vua chúa và các công nương hoàng tử về những khuyết điểm hoặc những sai trái, vì họ không thành tâm yêu mến các vua chúa ấy. Và cũng vì họ lo lắng cho an ninh bản thân và quyền lợi của họ. Sự thật mất lòng. Nhưng đó không phải là thái độ Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài phải có. Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải biết sửa lỗi cho nhau, vì Ngài muốn người có tội hoán cải, và trong cộng đoàn phải có sự hòa giải. Cũng vì chính nghĩa ấy, Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, và đó cũng là điều hoàn toàn phù hợp với thánh ý Chúa, như đã được biểu lộ trong sách ngôn sứ Isaiah, ta không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó hoán cải và được sống. Nghĩa vụ sửa lỗi cho nhau trong thực tế là một trách vụ nhiều khi rất khó khăn. Có những người có phản ứng rất tiêu cực trước một lời khuyên sửa chữa. Sự khó khăn này trong tâm thức cá nhân chủ nghĩa lan tràn ngày nay, kể cả trong các cộng đoàn tu trì, càng trở nên khó khăn hơn. Dường như thái độ thịnh hành thời nay, có lẽ như người Ý vẫn nói, vivi e lascia vivere, bạn cứ sống và để họ sống. Hoặc như người thích sổ nho thì nói, các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mặc quản tha nhân ngõa thượng xương, hãy lo quét tuyết trên sân nhà mình đã, chớ quản nhà người ngói đẫm xương. Nhưng thái độ sống chết mặc bay chỉ lo đến thân mình để được yên hẳn như thế, không phải là điều hợp với tinh thần Kitô như Chúa dạy trong bài tin mừng trên đây, nhưng phải sửa lỗi người anh em như thế nào bây giờ? Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng Thánh lễ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2014 tại nhà trọ Thánh Marta đã giải thích điều kiện và cách thức thực thi sự sửa lỗi huynh đệ. Ngài nói, trước hết, ta không thể sửa lỗi một người nếu không có tình bác ái. Không thể thực hiện một cuộc giải phẫu nếu không có thuốc mê, vì người bệnh sẽ chết vì đau đớn. Đức bác ái như thuốc mê giúp chúng ta đón nhận sự chữa trị, sự sửa lỗi. Hãy đưa họ ra nơi riêng, nói với họ sự dịu dàng và yêu thương. tiếp đến, cần phải nói sự thật, đừng nói một điều không thật. Bao nhiêu lần trong các cộng đoàn chúng ta, người ta nói những điều không thật về người khác, đó là những điều vu khống, hoặc đó là điều có thật mà nói ra thì làm mất thanh danh của người khác. Dĩ nhiên, khi người ta nói với bạn sự thật thì bạn không thích lắm, nhưng nếu điều đó được nói với tình bác ái yêu thương thì dễ chấp nhận hơn. Thứ ba là sửa lỗi huynh đệ với lòng khiêm tốn. Nếu bạn phải sửa chữa một lỗi nhỏ của người khác, thì bạn hãy nghĩ rằng mình đã có bao nhiêu lỗi lớn hơn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sự sửa lỗi huynh đệ là một hành động chữa lành thân mình của giáo hội. Có một lỗ hổng trong mạng giáo hội cần vá lại. Cũng như các bà mẹ, bà nội, bà ngoại, khi vá áo quần, họ làm với tất cả sự tế nhị. Cũng vậy ta phải sửa lỗi huynh đệ. Nếu bạn không thể làm điều đó với một tình yêu thương bác ái trong sự thật và với lòng khiêm tốn, thì bạn sẽ gây xúc phạm, tạo nên sự phá hoại nơi con tim của người ấy. Bạn tạo nên một sự nói hành, nói xấu, gây thương tổn, và bạn sẽ trở thành một người giả hình, mù quáng, như Chúa Giêsu đã nói, hỡi kẻ giả hình, hãy cất cái xà ra khỏi mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy nhìn nhận ngươi là kẻ có tội hơn người khác. Trong tư cách là anh em, bạn phải giúp sửa chữa người khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có một dấu hiệu có thể giúp chúng ta, đó là sự kiện cảm thấy một vui thích nào đó khi thấy có điều gì không ổn và cho rằng mình phải sửa chữa. Bạn phải chú ý vì đó không phải là điều thuộc về Chúa. Từ Chúa luôn có thánh giá, có khó khăn khi làm một điều gì tốt lành. Từ Chúa luôn có tình yêu, làm cho chúng ta dịu dàng, không xét đoán.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Đẹp Tươi do Thanh Ly trình bày. chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.